Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. 179 người đã thiệt mạng và 2 người được cứu sau khi một chiếc máy bay chở 108 người gặp nạn tại sân bay quốc tế Muan ở Hàn Quốc hôm 29 tháng 12. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, dẫn nguồn tin từ các cơ quan cứu hộ. Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air vốn cất cánh từ thủ đô Bangkok của Thái Lan với 175 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay đã cố gắng hạ cánh ngay sau lúc 9 giờ sáng tại sân bay phía nam đất nước, Bộ Giao thông Hàn Quốc cho biết. Theo bộ này, vụ tai nạn hàng không chết chóc nhất ở Hàn Quốc này cũng là vụ tai nạn tồi tệ nhất liên quan đến một hãng hàng không của Hàn Quốc trong gần 3 thập kỷ. Trong video được truyền thông địa phương đăng tải, chiếc máy bay Boeing 737-800 hai động cơ không có bánh đáp và đã trượt trên đường băng trước khi đâm vào một bức tường rồi bốc cháy dữ dội. Chỉ có phần đuôi vẫn giữ được một chút hình dạng và phần còn lại trông gần như không thể nhận ra. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa của Muan, Lee Jung-hyun, nói trong cuộc họp báo. Ông Lee cho biết hai thành viên phi hành đoàn, một nam và một nữ, đã được cứu khỏi phần đuôi của chiếc máy bay đang bốc cháy. Người đứng đầu Trung tâm Y tế Công cộng địa phương cho biết họ đang được điều trị tại bệnh viện với những vết thương từ trung bình đến nghiêm trọng. Ông Lee cho biết cơ quan chức năng đang tìm kiếm các khu vực lân cận để tìm kiếm những thi thể có thể bị văng khỏi máy bay. Ông Lee nói rằng các nhà điều tra đang xem xét tới khả năng gây ra tai nạn do va chạm với chim và điều kiện thời tiết. Hãng thông tấn Yonhap trích lời cơ quan phụ trách sân bay nói rằng một vụ va chạm với chim có thể đã khiến bánh đáp bị trục trặc. Vụ tai nạn là vụ tai nạn tồi tệ nhất đối với bất kỳ hãng hàng không Hàn Quốc nào kể từ vụ tai nạn của Korean Air năm 1997 tại Guam, khiến hơn 200 người thiệt mạng, theo dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải. Vụ tai nạn tồi tệ nhất trước đó trên đất Hàn Quốc là vụ tai nạn của Air China, khiến 129 người thiệt mạng vào năm 2002. Vài giờ sau vụ tai nạn, người thân của các nạn nhân đã tập trung tại sảnh đến của sân bay. Một số người khóc và ôm nhau, trong khi các tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ phát chăn. Các xe tang xếp hàng bên ngoài để đưa thi thể đi, và chính quyền cho biết một nhà xác tạm đã được dựng lên. Một viên chức của Bộ Giao thông cho biết, tháp kiểm soát không lưu đã đưa ra cảnh báo va chạm với chim, và ngay sau đó các phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp rồi cố gắng hạ cánh theo hướng ngược lại. Một hành khách đã nhắn tin cho người thân để nói rằng có một con chim mắc kẹt trong cánh, hãng tin News 1 đưa tin. Tin nhắn cuối cùng của người đó là, tôi có nên nói lời cuối cùng không? Bộ Giao thông cho biết chiếc máy bay gặp nạn được sản xuất vào năm 2009. Tổng thống Azerbaijan hôm 29 tháng 12 nói rằng một chiếc máy bay chở khách bị rơi vào tuần trước khiến 38 người thiệt mạng do bị bắn từ mặt đất ở Nga. Và ông cho biết một số người ở Nga đã nói dối về nguyên nhân gây ra thảm họa này. Tổng thống Vladimir Putin hôm 28 tháng 12 đã xin lỗi ông Aliyev về sự cố bi thảm xảy ra hôm 25 tháng 12 trên không phận Nga liên quan đến chiếc máy bay này sau khi lượng phòng không Nga giao tranh với máy bay không người lái tấn công của Ukraine. Một tuyên bố của Điện Kremlin không nói rằng Nga đã bắn hạ máy bay, chỉ lưu ý rằng một vụ án hình sự đã được mở. Máy bay của chúng ta đã vô tình bị bắn hạ, ông Aliyev nói với đài truyền hình nhà nước hôm 29 tháng 12, đồng thời cho biết thêm rằng máy bay đã bị gây nhiễu điện tử và sau đó bị bắn khi đang tiến đến thành phố Grozny ở miền nam nước Nga. Thật đáng tiếc, trong 3 ngày đầu tiên chúng tôi chỉ nghe được những lý do vô lý từ Nga, ông Aliyev nói, dẫn các tuyên bố ở Nga cho rằng vụ tai nạn là do chim hoặc do nổ một loại bình ga nào đó gây ra. Chúng tôi đã chứng kiến những nỗ lực rõ ràng nhằm che đậy sự việc. Nhà lãnh đạo Azerbaijan, người có quan hệ chặt chẽ với Nga và được đào tạo tại một trong những trường đại học hàng đầu của Moscow nói. Ông Aliyev tuyên bố muốn Nga thừa nhận rằng họ có lỗi trong vụ bắn hạ máy bay và trừng phạt những người chịu trách nhiệm là máy bay rơi và gây chết người. Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Aliyev đã có một cuộc điện đàm khác hôm 29 tháng 12. Điện Kremlin không đưa ra thông tin chi tiết, nhưng hôm 28 tháng 12, điện này nói rằng cả chuyên gia dân sự và quân sự đều được hỏi về những gì đã xảy ra. Chuyến bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines đã bị rơi hôm 25 tháng 12 và biến thành một quả cầu lửa gần thành phố Aktau ở Kazakhstan sau khi chuyển hướng khỏi miền nam nước Nga, nơi máy bay không người lái của Ukraine đang tấn công một số thành phố. Lời xin lỗi công khai cực kỳ hiếm hoi của ông Putin hôm 28 tháng 12 là động thái Reuters nói là gần nhất với việc Moscow chấp nhận một phần trách nhiệm về thảm họa này. Bốn nguồn tin nắm rõ những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra về thảm họa của Azerbaijan đã nói với Reuters hôm 26 tháng 12 rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn nhầm máy bay. Những phát biểu của ông Aliyev được đưa ra khi Azerbaijan tưởng nhớ các phi công và hành khách trên máy bay. The Voice of America, VOA. Người dân cho biết rằng lực lượng Israel vốn tiến hành một cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần ở phía bắc Gaza đã ra lệnh cho bất kỳ cư dân nào còn lại ở Beit Anun phải rời khỏi thị trấn này hôm 29 tháng 12 với lý do hỏa tiễn của phiến quân Palestine phóng đi từ khu vực này. Người dân nói rằng lệnh sơ tán đã gây ra một làn sóng di rời mới, mặc dù hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Israel nói rằng chiến dịch kéo dài gần 3 tháng của họ ở phía bắc Gaza nhằm vào các chiến binh Hamas để ngăn chặn lực lượng này tập hợp lại. Quân đội cho biết lệnh sơ tán dân thường của họ nhằm mục đích bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Các quan chức Palestine và Liên Hợp Quốc cho rằng không có nơi nào an toàn ở Gaza và việc sơ tán làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo của người dân. Phần lớn khu vực xung quanh các thị trấn ở miền Bắc là Beit Hanun, Jabalia và Beit Lahia đã không còn dân cư và nhà cửa bị săn phẳng, làm dấy lên suy đoán rằng Israel có ý định giữ khu vực này làm vùng đệm khép kín sau khi giao tranh ở Gaza kết thúc. Quân đội Israel đã công bố đợt tấn công mới vào khu vực Beit Hanun hôm 28 tháng 12. Dịch vụ khẩn cấp dân sự Palestine cho biết đã mất liên lạc với những người vẫn còn bị mắc kẹt trong thị trấn và không thể cử các đội vào khu vực này vì cuộc đột kích của Israel. Vào cuối ngày 29 tháng 12, một cuộc không kích của Israel đã giết chết 7 người trong một ngôi nhà trong thị trấn. Các chuyên gia y tế cho biết không có bình luận ngay lập tức nào từ phía Israel. Hôm 27 tháng 12, lực lượng Israel đã tấn công bệnh viện Kamal Adwan ở phía bắc Gaza. Quân đội nói rằng nơi này đang được các chiến binh sử dụng, nhưng Hamas phủ nhận. Cuộc đột kích vào bệnh viện, một trong ba cơ sở y tế ở rìa phía bắc của Gaza, đã khiến cơ sở y tế lớn cuối cùng trong khu vực ngừng hoạt động. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết trong một bài đăng trên X, theo các viên chức y tế tại khu vực do Hamas quản lý, chiến dịch chống lại Hamas ở Gaza đã giết chết hơn 45.300 người Palestine, hầu hết trong số 2,3 triệu người dân đã phải di rời và phần lớn Gaza đang bị tàn phá. Cuộc chiến nổ ra sau một cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó 1.200 người đã thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin và bị đưa tới Gaza theo số liệu của Israel. Việc tổ chức bầu cử ở Syria có thể mất tới 4 năm. Lãnh đạo trên thực tế của Syria, ông Ahmed Ansara, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Al Arabiya hôm 29 tháng 12. Đây là lần đầu tiên ông bình luận về khung thời gian cho các cuộc bầu cử kể từ khi ông Bashar al-Assad bị lật đổ trong tháng này. Việc soạn thảo hiến pháp mới có thể mất tới 3 năm, ông Ansara nói trong các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước của Ả Rập Saudi. Ông cũng cho biết rằng người dân Syria sẽ mất khoảng 1 năm để chứng kiến những thay đổi mạnh mẽ. Ông Ansara, lãnh đạo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, nhóm đã lật đổ ông Bashar al-Assad vào ngày 8 tháng 12, chấm dứt nhiều thập kỷ cai trị của gia đình Assad và cuộc nội chiến kéo dài 13 năm. Ông cho biết HTS sẽ bị giải thể trong một cuộc hội nghị đối thoại quốc gia. Về quan hệ đối ngoại, ông Ansara cho biết rằng Syria có lợi ích chiến lược với Nga. Nga có các căn cứ quân sự ở Syria và là đồng minh thân cận của ông Assad trong cuộc nội chiến kéo dài và đã cấp quy chế tị nạn cho ông Assad. Ông Ansara đã nói vào đầu tháng này rằng mối quan hệ của Syria với Nga nên phục vụ cho lợi ích chung. Ông Ansara cũng cho biết rằng ông hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump sẽ dỡ bỏ lệnh trừng phạt áp đặt đối với Syria. Các nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ đã đến thăm Damascus trong tháng này. Họ nói rằng ông Ansara và rằng Washington đã quyết định gỡ bỏ khoản tiền thưởng 10 triệu đô la cho cái đầu của thủ lĩnh HTS. Ít nhất 3 di dân đã tử vong ở eo biển Manche, ngoài khơi bờ biển phía bắc nước Pháp hôm 29 tháng 12, khi một nhóm khoảng 50 người trên một chiếc thuyền nhỏ tìm cách đến Anh, chính quyền cho biết. Vụ việc xảy ra tại Sangatte vào khoảng 6 giờ sáng. Đây là một trong số các nỗ lực vượt biển của các di dân để đến duyên hải phía nam của Anh. Cơ quan quản lý hàng hải của Pháp phụ trách eo biển Manche cho biết trong một tuyên bố, 3 di dân được xác định đã tử vong sau khi được tìm thấy bất tỉnh. Trong khi đó, 45 người khác được giải cứu và chủ yếu được chăm sóc vì bị hạ thân nhiệt, cơ quan chức năng cho biết. Một hoạt động tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn tiếp diễn, cơ quan này cho biết thêm. Hàng chục di dân đã tử vong trong năm nay khi cố gắng vượt eo biển Manche, một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới, trên các tàu thuyền tạm bợ và chật chội để đến Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer, người mà đảng lao động của ông đã giành chiến thắng vang dội sau cuộc bầu cử vào tháng 7, đã ưu tiên chấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp bằng cách xử lý các băng nhóm buôn người qua eo biển Manche. Tính tới tháng 9, gần 30.000 người đã đến Anh bằng thuyền nhỏ trong năm nay. Dữ liệu của chính phủ cho thấy vào tháng 11, gần 1.500 người đã đến trong 4 ngày kể từ Giáng sinh. This program has come to you from the Voice of America, Washington.